Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ hôm thứ Hai và sẽ kết thúc vào đầu tháng sau. Tuy nhiên, một số hé lộ đã được rò rỉ ngay từ sau khi Hội nghị Trung ương 15 kết thúc. Nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam cho biết tin tức hé lộ ra sao.
Quan sát cái đại hội kỳ này thì những cái tin tức mới rò rỉ ra thôi chứ chưa chính thức đâu. Đồn đoán thôi, nhiều hướng khác nhau, mỗi một hướng thì tôi thấy nó có những cái sự chênh lệch nhất định, tức là so sánh khác nhé. Thông tin đó thì tôi thấy nó có những cái lệch chút. Ví dụ như là trường hợp ông Phạm Bình Minh ấy, Bộ trưởng Ngoại giao thì có nguồn tin cho rằng là thì đại hội này sẽ bố trí ông là Phó Thủ tướng thường trực, mà Bộ Ngoại giao thì lại là người khác lắm. Nhưng mà cũng có nguồn tin thì nói là ông sẽ về Hà Nội làm bí thư thay cho ông Vương Đình Huệ. Quan trọng nhất là bốn nhân vật người ta gọi nôm na là tứ trụ triều đình. Báo chí nhà nước cũng dùng cái từ đó rồi, cũng công khai dùng cái từ tứ trụ rồi. Có nghĩa là tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ. Thế thì tất cả những thông tin dò dỉ ra thì người ta đều thống nhất đặc điểm đó là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư. Thì còn hết nhiệm kỳ hay là nửa nhiệm kỳ thì chưa biết. Vì lý do sức khỏe và tuổi tác mà. Thế còn cái chức thủ tướng chính phủ á, thì mọi đồn đoán trước đây là ông Vương Đình Huệ xuất thân là cái người nắm vững về công tác tài chính, kiểm toán. Đấy. Thế là nói một cách nôm na tức là dân kinh tế đấy. Mà theo cái khái niệm của giới quan sát chính trị của nước ngoài đã gọi đấy là xuất thân kỹ trị. Tức là những người làm trực tiếp về kinh tế xã hội. Thế thì ông Huệ đáng nhẽ người ta ai cũng đoán là ông này sẽ lên làm thủ tướng. Nhưng mà cái thông tin dò dỉ ra thì ông Huệ lại là... về chủ tịch quốc hội, còn cái ghế chủ tịch nước ấy, tất cả các nguồn lo gì đồn đoán người ta đều nói là ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là cựu thủ tướng đấy, đương kim thủ tướng bây giờ đấy, nếu qua đại hội nếu mà thay thôi ấy, thì là gọi là cựu thủ tướng đấy, thì ông Phúc là nắm ghế chủ tịch nước. Thế còn cái quốc hội là ông Vương Đình Huệ rồi, còn cái thủ tướng chính phủ thì là Phạm Minh Chính. Ông Chính này là gốc công an, là trung tướng an ninh, sau có một giai đoạn làm bí thư Quảng Ninh. Cái giai đoạn ông về làm bí thư Quảng Ninh thì ông cũng chủ trương là phát triển kinh tế mạnh cho Quảng Ninh, nhưng mà trong đó cái mặt tích cực thì cũng có cái mặt tiêu cực, tức là ông hò hét cổ xí cho rất mạnh cho cái gọi là đặc khu kinh tế Quảng Ninh. Mà nếu mà hoàn thành thì tất cả những cái giới hiểu biết ở Việt Nam đều lo ngại là đấy là việc lót ổ cho con đại bàng Trung Quốc, một cái hiểm họa luôn luôn rình rập Việt Nam từ hàng nghìn đời nay và cho tới tại cả bây giờ. Thế nhưng bây giờ ông Chính lại lên nắm làm thủ tướng, cái đó nó cũng gây bất ngờ cho nhiều người.
Dạ thưa anh, ngoài vấn đề vai trò của tứ trụ mà dự đoán, như chúng ta cũng đã từng nói từ tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Dân tộc ở Singapore, thì thưa anh, đại hội còn những cái bộ mặt khác thường nào nữa anh có thể cho biết ạ? Dạ.
Về nhân sự thì kỳ này họ cũng đưa vào Bộ Chính trị một số những người mới, những tin tức dò dỉ ra. Nhưng mà trên mạng thì tôi thấy người ta thảo luận mà thôi, tôi thấy cũng có lý, tức là bỏ thắc mắc cái trường hợp của ông Đào Ngọc Dung quê Hà Nam. Ông này hơn chục năm đã tái chế một cái vụ đi mang tài liệu vào bị lộ, bị bắt. Còn báo chí Việt Nam hồi đấy cũng đã đưa tin rồi nhưng mà không. Thì một cái người mà có hành vi gian lận thi cử như vậy, đã bị bắt quả tang như vậy và đã công khai trên báo chí như vậy. Thế mà tôi không hiểu vì sao mà hồi đó ông không rớt, không chấm dứt sự nghiệp chính trị mà cứ thế đấy, thăng tiến. Bây giờ là theo như tin tức dò dỉ ra thì ông đã lại vào trong Bộ Chính trị. Nếu ngoài ra có một số nhân vật khác nhìn tổng kết thì sau đại hội 12 thì ông đã nhận định khi các đài báo ở phương Tây hỏi tôi về cái tương lai cho phong trào đấu tranh tự do dân chủ tiến bộ xã hội Việt Nam sẽ như thế nào, thì hồi đó tôi đã trả lời rằng quan sát những thành phần đưa vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư vân vân thì tôi thấy cũng có quá nhiều người là xuất thân từ quân đội, từ công an, đặc biệt là từ công an, thì tôi đã nói là hứa hẹn một 5 năm tới mình nhiệm kỳ là rất là bất lợi cho những anh em đó. Mà quả nhiên sự nó biến thành sự thật. Trong cái kỳ vào 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam 5 năm đó thì số trí thức phản biện của người dân mà hoạt động đấu tranh nhân quyền là bị bắt và bị rất nhiều. Và mỗi lần và khi bị bắt xong đưa ra tòa thì xếp án rất là nặng. Và những án 15 đến 15, thậm chí có những án 20 năm với những cái hoạt đấu tranh ôn hòa. Thì kỳ này tôi hy vọng nó có thay đổi, nhưng mà thực ra cũng không thay đổi. Cái số mà nhân vật cao cấp mà xuất thân từ công an cũng còn nhiều quá. Như vậy cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam tuy rằng trong báo cáo chính trị nói hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, nhưng mà tôi thì tôi có cảm giác là họ giữ cái ngai vàng độc quyền và những đặc quyền đặc lợi bất chính ấy cho những cán bộ cấp bù đặc quyền đặc lợi trong đảng.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Điều phấn đấu của họ.
Dạ vâng, đại hội tuần sau sẽ kết thúc. Tiếp mục Việt Nam tuần qua chúng ta sẽ xét tới những công bố chính thức của đại hội. Bây giờ chuyển sang một vấn đề khác thì thưa anh, tin tức cho biết rằng anh Phạm Chí Dũng không kháng cáo bản án của mình. Thì theo anh, với tư cách là một người có nhiều kinh nghiệm về tòa án, thì việc này lợi hại ra sao thưa anh?
Rằng thưa anh, là khi mà tôi làm hội thẩm nhân dân khoảng 10 năm để xét xử thì chưa có cái vụ án nào mà liên quan đến những người đấu tranh như hiện tượng của ba nhà báo trong hội nhà báo độc lập vừa rồi của chỗ anh Phạm Chí Dũng làm chủ tịch ấy. Cho nên là nói kinh nghiệm cái đó qua thực tiễn thì nó cũng chưa có. Nhưng mà tôi quan sát trong liên tục hàng chục năm nay thì ở những cái vụ án tương tự như thế này, thì khi mà truyền thông của phương Tây đưa tin là anh Dũng, anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội ra thì anh trả lời các luật sư và anh là anh không chống án, nhưng mà anh lại khuyến cáo hai người còn lại là anh Thụy với một nhà báo trẻ tôi quên mất tên nó rồi, anh cũng khuyên hai người đó là chống án lên phúc thẩm, còn anh thì anh từ chối. Thì mình chỉ có thể là suy luận thôi, anh không nói lý do thì mình cũng không biết được, nhưng mà tôi cho rằng có khả năng thế này, anh cho là có chống án thì nó cũng đến thế thôi, là án bỏ túi rườm rà vất vả, và những luật sư mà đứng ra bảo vệ thì họ tiếp tục phải làm việc đi lại tốn kém này, mà nếu như gia đình mà không gửi thù lao thì cũng ấy nấy, mà gửi thù lao thì cũng chả giải quyết được cái gì, thế là thế nào rồi cũng y án thôi. Đấy, có thể để anh nghĩ như thế thưa ai ấy, thì nhưng mà anh vẫn cứ khuyên hai anh kia là chống án. Thì tôi nghĩ rằng cái việc chống án để có thêm một tòa phúc thẩm thì nó cũng là nhắc nhở cho toàn thế giới, thông qua giới truyền thông thì toàn thế giới, người dân Việt Nam cũng như là thế giới biết rằng ấy, ở Việt Nam cái hiện tượng mà những trí thức như là văn nghệ sĩ, nhà báo, luật sư cất lên tiếng nói đấu tranh ôn hòa thôi, bằng cái viết thôi là cũng bị bắt giam, bị bỏ tù với án rất nặng, nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người dân Việt Nam và cho nhân loại. Đấy, để xung quanh cái hiện tượng ấy tôi nghĩ rằng có thể là anh Phạm Chí Dũng anh suy nghĩ theo cái hướng đó.
Dạ vâng, thì qua bản tuyên bố mà anh đã trao cho luật sư bên vực cho anh là Nguyễn Văn Miến và luật sư Đặng Đình Mạnh, thì anh có nói rằng để cho thấy rằng bản án hết sức khắc nghiệt đối với những người cầm bút, để cho thế giới biết rõ thì anh không kháng cáo. Và thứ anh một cái chuyện sau cùng nữa có lẽ là liên quan đến chính anh, là trên trang mạng nó có, trên Facebook nó có một danh sách tất cả những người chính phủ Việt Nam hay là cơ quan an ninh lưu ý, thì không hiểu rằng thì lưu ý này như thế nào, nhưng mà trong đó có số 34 là của anh Võ Văn Tạo. Thì thưa anh, cái cảm tưởng anh như thế nào? Có vẻ rằng chuyện này chỉ là một vinh dự cho anh khi anh thấy đó là một người đứng vào hàng ngũ phản biện hay thế nào thưa anh?
Tôi có đọc được cái thông tin đó trên mạng, và thực ra thì nó cũng không phải cái thông báo chính thức gì của Bộ Công an cả. Đấy, nó có một cái bài viết và đăng trên cái trang mạng hình như là của báo Công an hay cái gì đấy. Thế nhưng mà tôi thấy trong cái danh sách họ nói lên 500-600 người đó, thì tôi biết rồi, tức là lâu lâu thì lại có những cái tuyên bố, những cái kiến nghị của những người dám mạnh dạn cất lên tiếng nói ở trong cái xã hội mà nghèo thở như ở Việt Nam mình, là phấn đấu xây dựng một cái đất nước mà nó đừng có xa lạ với nhân loại văn minh, tức là nó phải có những cái tiêu chuẩn phù hợp, những chuẩn mực về dân chủ tự do, và thậm chí nó phù hợp với lại những cái điều ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã tham gia ký kết, thậm chí nó phải phù hợp với là luật pháp chính thức mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Thế đó thì những cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình vân vân. Đối với những xã hội là người văn minh thì cái chuyện đấy là rất là thông thường và rất là thiết yếu, không thể nào xâm phạm được. Nhưng ở Việt Nam thì nó có ở trong những quy định trong pháp luật đấy, nhưng mà thực tế lại là cái điều tối kỵ. Ai mà thực hiện theo cái đó thì chắc chắn là nằm trong cái tầm ngắm của bên an ninh, và họ có thể trả thù bằng chuyện này chuyện khác, họ khủng bố luôn, thậm chí có những người còn mang vạ đến toàn bộ gia đình luôn. Đấy là thường xuyên xảy ra ở Việt Nam.
Dạ vâng, nhưng mà cảm tưởng anh như thế nào, anh có lo sợ gì không ạ?
Không ạ, nếu mà cái lo sợ thì tôi đã không lên tiếng và đã không tham gia ký kết vào những cái và tham gia chữ ký vào những cái tuyên bố như mà tôi cho rằng là cái đó nó chỉ giúp cho đất nước Việt Nam tốt hơn thôi.
Vừa rồi là nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Đạo luật Magnitsky của Mỹ được xem có tính cách răn đe những người vi phạm nhân quyền. Thế nhưng người ta chỉ thấy việc lên án các cán bộ công an trung cấp mà giới lãnh đạo dường như đứng ngoài. Vì sao? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc PPSOS giải thích.
Và nó có hai yếu tố tại sao chính phủ Mỹ rất là ngần ngại trong vấn đề mà áp dụng luật Magnitsky lên những cái người lãnh đạo, chẳng hạn như là chủ tịch nước hoặc là thủ tướng. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là vì vấn đề ngoại giao, thành ra Mỹ không có muốn áp đặt cái luật Magnitsky lên những nguyên thủ quốc gia, bởi vì cái đây không phải là một cái biện pháp để mà trừng phạt, mà chỉ là cái biện pháp để thay đổi cái thái độ thôi. Nếu như mình trừng phạt một cái người cao cấp nhất ở một quốc gia đó, thì chưa chắc người đó đã thay đổi cái thái độ, và cái người bên dưới thì lại núp bóng vào người bên trên. Chưa kể là những cái phiền toái khác nữa về vấn đề ngoại giao. Lý do thứ hai đó là càng cao cấp thì lại càng khó để mà truy nguyên được cái trách nhiệm. Làm sao biết được cái người đó là người ra cái chỉ thị để mà đàn áp một người nào, hoặc là ra cái chỉ thị là cắt cổ anh Phật tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tuấn, đúng không ạ? Thành ra càng lên cao đó thì cái việc mà truy cứu trách nhiệm nó càng khó khăn. Tuy nhiên gần đây Anh Quốc đã áp dụng luật Magnitsky của Anh Quốc lên một vị nguyên thủ quốc gia, đó là ông tổng thống Belarus Lukashenko. Thì đây là lần đầu tiên mà một chính quyền đã áp dụng luật Magnitsky lên bậc nguyên thủ quốc gia. Em tôi hy vọng và kỳ vọng rằng là có thể đây nó sẽ mở ra một cái cơ hội nhiều quốc gia khác cũng phải xét lại. Thì gần đây chúng tôi bắt đầu một cái nỗ lực để mà đề nghị chính quyền Âu Châu, bên chính phủ Liên Âu đó, áp dụng cái luật Magnitsky mới được thông qua ở bên Âu Châu để mà áp dụng lên ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Lý do mà chúng tôi có thể đưa được cái trường hợp Tô Lâm đó là tự vì ông ấy đã liên can trực tiếp đến cái vụ mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức. Đức là một quốc gia Liên Âu, mà cái chuyện này là nó rất nổi tiếng. Người Đức biết, các cái chính quyền Âu Châu khác biết và có thể truy cứu được trách nhiệm trực tiếp đến ông Tô Lâm. Cái thứ hai đó là cái vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Thì cái này chúng tôi không có truy cứu trực tiếp được rằng ông Tô Lâm là cái người ra cái chỉ thị hoặc là thực hiện cái việc mà bắt cóc. Tuy nhiên chúng tôi có được cái chứng cứ rằng sau khi ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc và đưa về Việt Nam đó, thì chính Bộ Công an đã ra cái lệnh bắt. Và cuối cùng là cái vụ Đồng Tâm. Cái vụ mà tấn công vào Đồng Tâm thì chúng ta đều đã theo dõi, nhưng có một cái chi tiết rất nhỏ và rất quan trọng, đó là tại phiên tòa xử những cái người dân Đồng Tâm đã mới lộ ra một cái chi tiết rằng cái vụ tấn công vào Đồng Tâm nó chiếu theo một cái kế hoạch đã được nộp lên cho ông Tô Lâm và đã được chấp thuận. Thành ra cái này là một cái sự tính toán, có tính toán từ trước để mà tấn công vào cái làng Đồng Tâm, mà chúng ta đều biết đã xảy ra cái việc là cụ Lê Đình Kình, là cái vị trưởng lão của cái làng này đã bị bắn chết tại chỗ. Sau đó là có hai người con là bị xử án tử hình và một người cháu là bị án chung thân. Và tất cả những người lên tiếng bênh vực cho những người dân Đồng Tâm hiện nay đều đã đi tù, như cô Phạm Đoan Trang, như là chị Tấn Thị Thêu và hai người con trai của chị Thêu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng. Chúng tôi đồng ý là vấn đề phiền toái về ngoại giao. Nhưng mà thưa anh, luật Magnitsky thì chỉ rất răn đe thôi. Người ta có câu là đánh rắn thì phải đập ở đầu. Thì thưa anh, nếu mà không có một cái răn đe với các giới lãnh đạo thì những thuộc cấp sẽ tiếp tục làm những công việc mà có thể nói là đi ngược lại với nhân quyền và tự do bắt bớ vân vân. Mà người ta nghĩ rằng nếu mà ngày xưa, nếu mà luật Magnitsky đã có thì có lẽ răn đe ông Hitler thì đã không có Thế chiến thứ hai xảy ra, phải không?
Dạ. Cũng chưa chắc đâu, ông ta tấn công luôn ngay cái quốc gia mà có cái luật Magnitsky. Mà trở lại như thế này thì chúng ta phải rất là cân bằng, phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Một đằng nó thì đúng như là anh Khánh Bách nhận định nếu mà ở cấp là kép riêu thì nó chẳng có tác dụng gì, bởi cấp đó cũng chẳng bao giờ là đi du lịch hoặc là đi công tác ở đâu xa, cũng chẳng có tài sản để gửi gắm ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu mà cao quá thì như tôi trình bày nó có hai cái yếu tố trở ngại. Thứ nhất là truy cứu trách nhiệm rất khó, làm sao ta có thể truy cứu được trách nhiệm bằng chính ông ấy là cái người đã ký cái lệnh bắt hoặc giết người. Thành ra cái đó rất khó để mà chứng minh. Thành ra một cách dung hòa đó là chúng tôi đã tập trung vào những cái người mà cấp trung, chẳng hạn như giám đốc sở công an đó. Và như chúng tôi vừa mới trình bày mới đây nhất là trường hợp một bộ trưởng là ông Tô Lâm, là chúng ta có thể tương đối truy cứu được trách nhiệm và nó cũng đủ cái sức mạnh răn đe, đủ cái khả năng để mà làm cho họ phải suy xét lại. Bởi những người khác đồng cấp đó, họ cũng bắt đầu lo lắng rằng ô, biết đâu mình cũng sẽ bị tương tự như vậy. Thì đấy là cái giải pháp mà chúng tôi đang chọn hiện nay.
Dạ vâng, anh vừa nhắc tới là những trung cấp họ không có khả năng để đi ra nước ngoài, cũng như là không có tài sản mua tại ngoại quốc, thì trong một chừng mực nào đó thì giới lãnh đạo lại có những điều kiện này, chẳng hạn như là có thể đi nước ngoài hoặc là con cháu đã có nhà cửa bằng những tiền tham nhũng tại nước ngoài. Thì thưa anh, nếu mà luật Magnitsky không nghĩ đến giới này đó, thì nhiều nguồn tin thông đạo cũng cho biết rằng tại những cái nơi mà người Việt sinh sống rất đông thì cấp lãnh đạo đã có những cái nhà cửa biệt thự to lớn rồi, họ cũng đã có những thông hành để sẵn, thì thưa anh thì hạ cánh an toàn. Có vẻ như luật Magnitsky vô hiệu trong trường hợp này, thưa anh.
À không, không hẳn đâu. Vấn đề là thế này, cái điều mà anh Khăn Bách vừa mới nhắc đến là rất là quan trọng. Đó là người Việt chúng ta ở trong nước và ngoài nước phải bắt tay vào cái việc mà điều tra và cung cấp những cái thông tin. Nếu mà không biết cách nào để mà đưa cái thông tin đến các chính quyền mà có luật Magnitsky đó, thì chúng tôi sẵn sàng đứng ở giữa để mà nhận cái thông tin đó, và chúng tôi cũng sẵn sàng để tổ chức những cái buổi huấn luyện làm sao để thu thập thông tin, phối điểm thông tin như thế nào, soạn một bộ hồ sơ ra làm sao. Các chính quyền nhiều khi họ không thể biết được, nhưng mà chúng ta cũng biết rất rõ rằng ở những cấp, từ cấp giám đốc sở công an hoặc là chủ tịch hoặc là bí thư của một tỉnh hoặc một cái thành phố vừa vừa thôi, cũng đã là có cơ hội để tham nhũng rất nhiều và cũng tham gia vào những vụ đàn áp. Nó chính họ cũng tẩu tán tài sản đi nhiều chứ không phải không đâu. Và ngay giới trung cấp họ cũng có thể bị thiệt hại vì cái sự áp dụng cái luật Magnitsky. Nhưng mà chúng ta hãy hình dung, nếu như người trong nước theo dõi, người dân báo động cho biết rằng những giới chức nào mà vi phạm nhân quyền hoặc là tham nhũng, mà hiện nay tài sản đang nằm ở Việt Nam hoặc là tài sản đang nằm ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở Anh Quốc vân vân, thì rất dễ dàng cho các cái chính quyền họ áp dụng luật Magnitsky. Chứ bình thường ra thì rất khó để mà họ chi ra được cái nguồn tài sản. Thành ra cái luật Magnitsky này mà muốn có tác dụng thì chính người Việt chúng ta ở trong nước và ngoài nước phải quyết tâm, chủ động để mà làm cái công cuộc điều tra và tố giác.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng rất nhiều. Và hy vọng rằng tại Úc, luật Magnitsky sẽ có hiệu lực nay mai với sự vận động của các dân biểu tại địa phương. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thắng. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.